Kính thưa toàn thể các quý vị, tôi là thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam. Chúng tôi thấy rất vinh dự được có mặt tại đây để trao đổi với các quý vị một số vấn đề về hoạt động của Tòa án Việt Nam trong việc tham gia bảo vệ quyền con người. Vấn đề thứ nhất là các biện pháp để đảm bảo tính độc lập xét xử của tòa án. Việt Nam chúng tôi cũng ý thức được là tòa án chỉ đảm bảo cái vai trò bảo vệ công lý khi đề cao nguyên tắc độc lập xét xử. Vì vậy trong hiến pháp thì chúng tôi đã quy định rõ thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật khi xét xử. Hiến pháp chúng tôi cũng quy định rõ việc phân quyền có kiểm tra giám sát giữa cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các luật tố tụng tiếp tục bổ sung để quy định rõ hơn, đảm bảo cái việc xét xử độc lập với hai cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất là đề cao và đòi hỏi thẩm phán phải chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Và nội dung thứ hai là coi tất cả các hành vi can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán là hành vi vi phạm pháp luật. Trên cơ sở những quy định đó, thì chúng tôi có những cơ chế bổ sung để ngày càng thực hiện tốt hơn cái nguyên tắc độc lập xét xử. Ví dụ, luật tổ chức tòa án năm 2014 của chúng tôi đã có những thay đổi. Trong đó có việc quy định tăng cái nhiệm kỳ của thẩm phán. Trong đó có việc quy định cái hội đồng tuyển chọn thẩm phán là hội đồng quốc gia, duy nhất một hội đồng, chứ không phải là mỗi tỉnh một hội đồng như trước đây, để tránh cái việc tác động của các cơ quan ở địa phương vào các thẩm phán. Vấn đề thứ hai là khuyến nghị của các bạn Nhật Bản và Slovakia về việc đảm bảo xét xử công bằng, kể cả với những người phạm tội an ninh quốc gia. Thì nguyên tắc đảm bảo xét xử công bằng đã là một nguyên tắc được quy định rõ trong hiến pháp của chúng tôi và được thể hiện trong các luật, kể cả về luật tố tụng và luật về nội dung. Chỉ đối với những đối tượng đặc biệt như là người chưa thành niên thì chúng tôi có thủ tục riêng. Những người hạn chế về thể chất, tâm thần thì được hỗ trợ khi tham gia tố tụng. Còn với những người bình thường thì họ được xét xử bình đẳng và không có thủ tục khác nhau, không có những định hướng thiên vị đối với loại đối tượng nào cả. Họ được áp dụng các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ quy định trong luật là như nhau. Về khuyến nghị này thì cũng liên quan tới một khuyến nghị nữa mà các vị có quan tâm, đó là có hay không có cái việc bản án dành cho người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia được sắp đặt từ trước và luật sư không đảm bảo cái quyền bào chữa. Thì chúng tôi thấy rằng luật pháp Việt Nam không có việc phân biệt giữa cái người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia với là người phạm tội các hình sự khác. Vì vậy cái việc xét xử thì hoàn toàn là thủ tục được quy định như nhau, kể cả về pháp luật tố tụng cũng như pháp luật về nội dung.